Thưa quý thầy cô, quý học viên, chương trình chúng ta học lần này và còn một lần nữa mới kết thúc. Suy nghĩ một lần nữa là vì sư thuyết phục thầy Nhật Từ lên lớp về hướng dẫn tăng ni huynh đệ chúng ta một lần nữa. Đúng ra thì hôm nay kết thúc rồi, hôm nay là buổi học cuối, nhưng mà xét thấy rằng là thầy Nhật Từ dạy ít quá, thuyết phục thầy hôm nay lên dạy, nhưng mà thầy cũng bắt cái chương trình giảng pháp ở Hà Nội Thanh Hóa gì đó, cho nên thầy hẹn là tuần sau. Vậy thì chúng ta còn học một đợt nữa. Quý vị muốn học luôn thứ bảy chủ nhật hay học một ngày chủ nhật thôi? Quý vị thích làm sao? Học một môn thôi hả? Học một môn thôi. Không hiểu về thành giới thức lận sao? Theo lời cô Dung nói là thầy Nhật Từ về cái hai tiết ít khóa, đúng vậy. Nhưng mà nhiệm vụ chúng ta là chúng ta học từ bài chính quy mà. Bài khóa chính quy chúng ta chịu khó nghe lại. Nghe lại từ bài khóa chính quy là chính. Chứ chúng ta không thể tùy thuộc vào bài vở giảng gì ở tại lớp này được. Bởi vì nếu mà đúng thì chương trình là chỉ 16 tiết cho một học kỳ, 48 tiết đủ so với chính quy. Cho nên chúng ta chịu khó nghe. Chúng ta chịu khó nghe lại bên giảng từ khóa chính quy. Có vị nào nghe bài giảng thầy Nhật Từ từ khóa chính quy không? Có không? Giơ tay thật sư Hoàng coi thử nè. Giơ tay thật ạ. Cô Tuệ, cô Định, thầy dưới kia là 2, này là 3, 4, 4 người 5, cô Anh Huệ là 6. Có 6 người à? Cô Anh Thường đâu không thấy? Cô Anh Thường mà Anh Thường đâu? Má hỏi hành thường đâu vừa xuất hiện. Hỏi có nghe bài thầy Nhật Từ không? Nghe bài thầy Nhật Từ giảng khóa chính quy không? Vậy là được 7 người. Lớp chúng ta đông thế này mà nghe bài thầy Nhật Từ có 7 người thì đúng rồi. 7 người đáng lẽ chúng ta phải nghe ít nhất là, ví dụ 10 người phải nghe được 8 người, còn 2 người thì bởi vì lý do nào đó chưa nghe. Như vậy đây trở thành cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng này là không được, đúng không? Thì hôm nay học bây giờ lên nói về cách học, thì nói bài học cụ thể và nói cách học. Cô định cái ý kiến nghe.
Dạ mô Phật, bạch sư, con biết cái thân phận của con. Con đi xa về con phải dốc tâm con học, bởi vì con không có vướng bận gia duyên cái gì hết. Con học dám, con dám nói là 24/24, nằm mơ cũng thấy mình học. Thì con về là con đầu tư gần 2 tuần để con học môn thành dự xuất lượng. Tại vì môn này hồi đó con được học dự thính khóa 6 rồi. Con biết là hầu hết sinh viên rớt thê thảm, mà mình không có nằm ngoại lệ cái chuyện đó đâu. Thì con thấy rằng thứ nhất á, thời gian của thầy đứng lớp quá ít kiến thức bộ môn, rất là khó tiếp thu, nhất là thuật ngữ Hán Việt. Con cũng có đọc sách, nhưng mà sách đi đằng sách, mình đi đằng mình, không có hiểu. Bởi vì cái ngài nói lướt qua cái từ Hán Việt, ví dụ nó đơn giản như tam tánh gì đó, tánh cảnh rồi đối chất cảnh rồi đối gì gì. Mấy ổng nói một lèo thì con sách đi sách, con đi con. Rồi á là con thấy là con học xuyên suốt 2 tuần, mà ngày nào con cũng gọi là chọn những giờ tinh tấn để mình nghe file của thầy Nhật Từ. Sáng sớm dậy học Hán văn rồi nghe một tai, mà nghe là người ghi chép đàng hoàng chứ không phải nghe bên này qua bên kia đâu. Tối về trước khi đi ngủ ngồi thiền cho nó rỗng rang, xong rồi ngồi nghe. ấy thế mà đưa cái đề con làm được có 30% à. Cái đề nhờ cô Phương xin bên chính quy á, cũng phổ biến cho con làm, của nó thôi chết rồi. Thì cái này là mình ngu tận thế rồi. Mà mình cũng chắc mọi người cũng vậy thôi. Mình xuyên nghe, xuyên đọc mà nó không vô cái gì hết trơn á. Ngay cái cô Dung của nói là cô chưa hiểu được chữ thành duy xuất vượng là cái gì, thành là cái gì, duy xuất là cái gì, luận thì biết, luận là nói tầm phào là nó là luận, nhưng mà thành duy xuất luận không hiểu được cái khái niệm luôn đó. Rồi thầy lên thì bà thầy đưa tài liệu có hai bài, bài dịch một bài là giới thiệu thành duy xuất luận và hệ thống tâm thức. Rồi hôm nọ thầy Nhật Từ có nói là mình chỉ ôn có ba phần thôi, ba thức thôi, ý thức, mặt na với lại a la da. Nhưng mà thầy ra cái đề thi là thầy nói về các ngoại đạo, phá chấp pháp, rồi phá ngã, phá gì. Rồi trong đề thi thầy lại ra, thầy chơi chữ đó, thầy chơi chữ, ví dụ như thầy nói là dưỡng dục gia. Trong sách, trong bài của thầy thì con đọc là dưỡng dục giả, mà cái tiếng Hán gia với giả nó giống nhau rồi nha. Anh hiểu kiểu nào cũng được hết. Ví dụ tác giả, tác gia, cho nên con rứa lên đi. Rồi nhiều khi nó thêm từ nữa. Ví dụ như tụi con học thì a la da gọi là thức a na đà, a đà na, a đà na. Nhưng mà ra đề thi a đà na y, con hiểu y này là thầy chơi chữ hay là mình không hiểu, hay là sách in thiếu, nó lung tung. Đại khái như là tụi con không được nói gì thì nói, chứ cái sự đứng lớp của thầy cô trong lớp là tối quan trọng. Con từng ở trong nghề rồi con biết, mình học qua sai gì thì sai, chứ cái cảm thụ của nó không có bằng trực tiếp thầy tại lớp. Mà mình có thắc mắc mình cứ hỏi ai, hỏi cái máy vi tính đó, nó đâu trả lời đâu. Nó ngồ, ngồ, nó không trả lời gì hết. Con chịu. Thì trong này con có nhiều cái thắc mắc, con nghe xem một ghi thắc mắc ở đây, ghi mấy trang luôn á, mà đâu có ai giải đáp đâu. Không lẽ con hỏi sư lâu lắng xăng thầy Nhật Từ được, mặc dù sư dư kiến thức. Nhưng mà thôi giờ thật lòng như các bạn đã đề nghị, mình đình môn này lại đi, tìm thì mình đừng có thi, đợi khi sao thầy dạy đàng hoàng rồi thi. Nói bật con kiến nghị không biết nữa cô.
Rồi vị nào phát biểu nữa xin phát biểu luôn. Thưa quý vị, quả thật cái việc mà thầy cô lên lớp cũng đóng cái vai trò rất là lớn trong việc truyền đạt kiến thức. Tuy nhiên, chúng ta đã chấp nhận học từ xa là phải chấp nhận cái phương án học gián tiếp, còn học trực tiếp chỉ là 1/3 thời gian. Cái lỗi của thầy Nhật Từ chỉ là lỗi không lên đủ số tiết nhà trường quy định mà thôi. Còn cái điều kiện học cho đối với sinh viên phải đào tạo từ xa là phải tự học ở nhà và nghe lại đơn giản. Về cái trình bày cô Dung á, thì dĩ nhiên là quý sư rất thông cảm thôi, rất là thông cảm. Nhưng mà điều trình bày điều này lên nhà trường chắc chắn rất là khó thuyết phục, bởi vì đây là cái chấp nhận chung. Bây giờ sinh viên ở miền Bắc họ có đâu vô đây học bữa nào đâu, nhưng mà đâu phải vì thế mà là khi cho ra đề thi nhẹ hơn ở trong này, hoặc là có một cái chế độ đặc biệt nào đối với sinh viên miền Bắc đó quý vị thấy. Cho nên để chấp nhận học từ xa là phải chấp nhận phương diện này. Tuy nhiên xét về phương diện, cái môn này nó quá khó và thầy Nhật Từ thì lên lớp quá ít, cho nên sinh viên nghe là bài giảng từ khóa chính quy cũng rất là ngán. Mình phải nói thật là cũng hơi ngán hơn là nghe trực tiếp. Thay vì 1.5 tiếng giảng ở đây, dầu cho muốn không muốn gì quý vị cũng nghe. Còn ở nhà, một bỏ mở máy lên, điện thoại reo, alo, bỏ xuống không nghe. Ví dụ vậy đi, về chuyện A chuyện B hồi xưa chuyện có chuyện gì viết đi rất nhiều việc, quên cái việc cứ gián đoạn không có phân tâm, vì phân tâm không tập trung. Còn ở đây dẫu sao nữa quý vị tập trung tâm ít nhất là một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ để lắng nghe bài của thầy cô giảng. Chính cái quá trình tâm định quý vị, chính cái tâm định đó, cái tâm mình yên tĩnh đó, bộ não mình nó xử lý được thông tin và nó tiếp nhận được thông tin. Và kiến thức luôn luôn mang tính kế thừa, bài 1 không hiểu thì bài 2 chắc chắn cũng rất là khó hiểu. Dẫu rằng người nào thông minh có kiệt xuất đi nữa cũng cần phải có một cái lượng kiến thức. Dẫu rằng người ta không học kiếp này nhưng mà phải thừa nhận rằng người ta đã học ở đâu 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 đó, kiếp nào đó, hoặc trong sách vở, hoặc là không học ở đây nhưng học ở nhà, người ta mới có thể tiếp nhận một cái kiến thức mới được. Cho nên thật ra muốn hiểu về thành duy thức thì quý vị phải hiểu được bát pháp minh môn, học 100 pháp thấu số và thuộc lòng. Bát pháp minh môn phải thuộc lòng 100 pháp, thuộc lòng từ pháp số cho đến định nghĩa. Sau đó quý vị phải học duy thức tam thập tụng, 30 bài tụng của duy thức, nắm vững rồi lúc bây giờ mới học có nâng cao thành duy thức. Còn hầu như quý vị cư sĩ tại gia là không có kiến thức về bát pháp minh môn, không có kiến thức về duy thức tâm thực tụng, cho nên khi vô thành duy thức là quý vị hỏng là lễ đương nhiên. Muốn bù vào cái lỗ hỏng này thì buộc thầy giáo phải giảng dạy rất có thứ lớp trình tự để giúp cho quý vị có kiến thức căn bản. Ngay cả các cái khái niệm mạt na a la da nó còn các có cái khái niệm đồng đẳng đồng nghĩa nó nữa, nếu quý vị không nắm thì cũng không được, không biết. Hoặc là nói với tiền ngũ thức nó có chức năng của nó như thế nào, vân vân, thì đòi hỏi cũng phải có một cái quá trình học chứ không phải là tự nhiên học mà thẩm thấu được. Cho nên quả thật thì khi nghe quý vị phản ánh như vậy thì sư hoàng rất thông cảm thôi, bởi vì mình không có kiến thức căn bản mà. Còn như các thầy mà được học từ sơ cấp lên trung cấp, chắc chắn vấn đề này cũng không phải là khó khăn lắm đâu. Quý vị đã học bách pháp minh môn hết rồi, 100 pháp thuộc lòng. Bách pháp minh môn là phải thuộc lòng. Thời sư hoàng hòa thượng Tâm Thanh dạy, hòa thượng Tâm Thanh hôm bữa chúng ta mà ghé vào ở chỗ Vĩnh Minh Thiền Viện đó, là phải thuộc lòng. Pháp số là thuộc lòng, nhắm mắt đập thôi, không còn là phải mở mắt nữa, giống như đọc chú Địa Bi vậy, cứ lên đây cầm lên mấy là bắt đầu đập vậy thôi chứ không nói gì hết đó. Rồi sau đó phải học duy thức tam thập tụng 30 bài thuộc nghĩa, học thuộc cả chữ Hán lẫn âm và dịch nghĩa. Như vậy thì đến khi quý vị mà lên tới đây thành duy thức luận, chắc chắn là quý vị sẽ có cơ sở nền tảng để tiếp thu bài mới. Trong khi thành duy thức có thể nói rằng là đỉnh cao của duy thức học, mà quý vị không có kiến thức nền tảng thì coi như chịu thua, coi như chịu thua. Thì việc đề nghị của cô Định là có thể hoãn lại cái môn này thì cũng được, để sư đề nghị với thầy Nhật Từ trong cái thời gian tới song song học năm môn tiếp theo của kỳ tới. Môn thứ nhất là Kinh Kim Cang, môn thứ hai là Luận Trung Quán, môn thứ ba nghiên cứu so sánh Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, môn thứ tư là Thành Thực Luận, môn thứ năm là Cổ Ngữ. Như vậy thì bốn môn tư tưởng đó cộng thêm một môn Cổ Ngữ nữa thì song song đó chúng ta học môn Thành Duy Thất Luận này, song song chúng ta học Thành Duy Thất Luận học lại. Bởi vì học mục tiêu quý thầy truyền đạt để quý vị có kiến thức, chân phải để thi lấy lệ, không phải thi để lấy lệ, không phải thi để qua cái tới học kỳ mà thi. Sự thật có kiến thức ít nhất là phải 80% sinh viên có kiến thức thực thụ, còn 20% kia bởi vì không học cho nên phải rớt. Còn số lượng sinh viên phải đạt ít nhất chỉ tiêu là 80, mình không phải lấy cái chỉ tiêu để mình phấn đấu để rồi mình cứ thi qua loa, mà phải thực tế là có kiến thức mới cho thi. Cho nên thể theo lời đề nghị của cô Định thì sư sẽ viết cái lời đề nghị đối với thầy Nhật Từ cũng như là ban giám hiệu trường của đồng đội hành. Còn việc chuẩn ý hay không thì cũng chờ. Giáo sư cũng không có dám quyết ngay bây giờ. Biết chuyện gì, quý thầy có thể là phủ nhận cái lời đề nghị của mình. Rất có thể chứ, bởi vì mình đây đề nghị cũng lần đầu tiên đề nghị. Từ xưa nay mấy khóa rồi chưa có cái khóa nào mà đề nghị sinh viên đề nghị là không thi cái môn đó. Thì mặc dù là kỳ sau thi, nhưng mà nó đúng cái quy trình. Là cái quy trình nào là nó đúng theo đào tạo, có nó cái khung đào tạo. Nó khung đào tạo chứ. Nhưng mà bây giờ nếu nó đã phát sinh như vậy thì mình cũng mạnh dạn trình bày, bởi vì nó quá khó đối với các vị. Và quả thật sinh viên mình học cũng rất là yếu, cần sự hỗ trợ từ bài giảng trực tiếp từ người thầy. Cái tinh thần tự học của mình không phải ai cũng có đâu. Cho nên chính vì vậy sư Hoàng mới nói, đối với những thầy cô nào dạy 16 tiết là đúng cái khung, nhưng nếu có điều kiện dạy 18, 20, 22, 24 vẫn tốt như thường. Ví dụ như môn Hán cổ, sư Hoàng đề nghị cái gia tăng tiết là với mục tiêu giúp cho quý vị có kiến thức thực thụ, bởi vì Hán cổ đâu có nghe bên bài giảng được. Hán cổ thì đâu có nghe bên bài giảng, có thâu cô Phương. Hán cổ có thâu bài giảng không? Cũng thâu luôn hả? À, và cái kiến thức Hán cổ sư Hoàng nói cô Tự Liên cũng phải làm thế nào dạy đôn lên. Kiến thức của sinh viên này phải tương đương với chính quy. Còn người nào không nổi thì không sao, chúng ta cứ học rỉ rả, thông thả mà học. Học khóa 2, học khóa 1 không sao xuống khóa 2. Vẫn tới cuối học kỳ 8 là kết thúc khóa 1. Rồi số lượng còn lại là dồn xuống khóa 2 bình thường. Tới hết khóa 2, dồn xuống khóa 3 là bình thường. Cứ vẫn ra trường và cứ dồn xuống. Và cứ như vậy mà chúng ta từ từ chúng ta học để có kiến thức thật. Chứ còn không chúng ta mà cứ du di thầy trò qua lại, cho nó gọi là nó lấy lòng nhau, rồi cuối cùng cái chương trình chúng ta học bị hỏng đi. Rồi quý vị một ngày nào cầm bảnh bằng ra trường cũng không có gọi là không có tự tin về kiến thức của mình, không có tự tin về kiến thức của mình, chứ chưa nói đến tự hào gì hết trọi trơn. Chứ không nói đến tự hào mình tốt nghiệp từ cái học từ cái trường này ra, mà nói là không có tự tin mình xử lý vấn đề, mình trình bày một vấn đề, mình thể hiện cái nhận thức của mình. Cho nên thế theo lời đề nghị của cô Định ấy, sư Hoàng thấy cũng hợp lý, cũng cần có thời gian. Muốn thành nghi thức thì nó cũng khó nhưng phải dễ. Nhất là đó là nói về các lộ trình tâm sở, lộ trình tâm của mình. Còn những vấn đề mà nói đến phá ngoại đạo đó cũng dễ, không khó khăn lắm đâu. Phá quan điểm chấp của ngoại đạo, uẩn là ngã chẳng hạn, đúng không? Thì chuyện đó nó cũng không phải là khó lắm, mà nó khó còn bao nhiêu thứ khác nữa kìa. Xác định các cái lộ trình, các diễn biến tâm nó ra sao. Môn này được gọi là môn tâm lý học Phật giáo. Đúng ra môn này phải giảng sâu hơn, giảng sâu hơn tâm lý thường thức của thế gian. Bởi vì nó đi sâu đến gọi là cái tầng sâu của ý thức của mạt na và a la da. Và cái lộ trình tu tập để chuyển hóa nữa. Cái lộ trình tu tập để chuyển hóa. Học bất kỳ bộ kinh nào, bộ luận nào, bộ luật nào mà không có giúp cho chúng ta vạch ra một cái lộ trình để chúng ta tu tập thì coi như cái bộ kinh luật đó là hỏng. Bất kỳ bộ kinh luận nào đều có đưa ra, và tất cả đều là cái giải pháp để đối trị tham sân si của mình, tất cả đều là giải pháp để đối trị cái lậu hoặc của mình. Cho nên phải thấy được cái lộ trình tu tập của di thức là gì thì quý vị mới học mới là gọi là thành công. Còn ngoài ra cái học đây có kiến thức mà không biết tu làm sao theo di thức, theo di thức tông, ngày mai học Trung Quán, không thấy được tư tưởng của Long Thọ để giải quyết các vấn đề thì như thế nào thì cũng coi như là hỏng. Thôi thì đề nghị của cô Định thì rất là ghi nhận. Tuy nhiên quý vị cũng không nên ý lại các môn khác nói rằng là thầy giáo phải dạy đủ bài nha. Thầy giáo dạy 16 tiết là đủ rồi, 16 tiết là tạm đủ là ôn lại. Nhưng quý vị nói rằng mai mốt thầy giáo ra đề nữa khác, nó không có nằm trong 16 tiết đó không? Sao thầy giáo chưa dạy? Không được. Thầy giáo họ đã giảng ở trong bài chính quy, mình phải nghe. Cho nên việc ra đề không chỉ giới hạn việc ra đề. Phần lớn các thầy cô ra đề 1 câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu, 5 câu, đó là sai nguyên tắc ra đề của nhà trường. Ra đề của nhà trường làm thế nào mà ra đề sinh viên có đi học tổng quát có thể làm được? Không nên giới hạn một hai câu. Một hai câu nó sinh ra tình trạng như thế này: cả một học kỳ không bao giờ đến lớp, rồi cuối cùng cái ban cán sự lớp, nhất là lớp khóa học tập, soạn ra câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, soạn ra 3 trang, 4 trang và ôm đó mà học. Ôm đó mà học như vậy, sinh viên chỉ bám vào 3 câu 4 câu đó mà không có được kiến thức tổng quát. Chính vì vậy nhà trường không cho phép giảng viên gọi là ôn quá, gọi là co cụm, mà nên dĩ nhiên mình cũng có điểm nhấn chứ không phải là không. Không ai bắt là thầy giáo dạy không có điểm nhấn trong quá trình giảng bài, nhưng mà chỉ ôn 1, 2, 3, 4 câu và cuối cùng ra chỉ 1, 2, 3, 4 câu như thế làm cho sinh viên lười học, không chỉ học tổng quát mà chỉ học 1, 2 câu đó mà thôi. Cho nên đợt này quý huynh đệ, quý học viên cũng phải cố gắng học. Đối với môn của Hòa Thượng Toàn, Thầy Tâm Hải, môn của Sư Giác Dương v.v. Chứ mà nghĩ rằng là quý vị cũng phải học có một kiến thức tổng quát. Tuy vậy nhưng mà vẫn theo dõi, Sư Giác Dương sư cũng ôn mấy câu, chứ không phải là không. Sư cũng ôn mấy câu chứ, thì khóa chính quy sư ôn mà, chứ cũng ra có mấy câu à. Thôi thì thầy giáo thương học trò, thì thôi cũng thông cảm không sao. Và đúng ra mà được như vậy như vừa rồi là nhà trường mời giảng viên họp trong hội đồng điều hành, trình bày những vấn đề giảng dạy và quản lý của nhà trường, thì rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề giảng viên ra đề và chấm, ra đề chấm bài ôn tập thì ra cái 3-4 câu, sinh viên giỏi gì là cho lên lớp hết, sinh viên giỏi gì cũng cho lên lớp hết. Cứ nghĩ rằng là mình cho lên lớp vậy để cho sinh viên họ quan hỷ, cái đây đâu phải là để cho cái quan hỷ để làm gì. Quan hỷ nhất thời nhưng mà gọi là ưu não cả đời. Quan hỷ nhất thời chứ gì nữa, nhưng mà không có kiến thức là không phải ưu não nè. Cho nên nhiều trường hợp chấm bài không nghiêm túc có cho sinh viên lên đậu hết, trường hợp đó cũng không được. Rồi thứ hai, thi cho đem tài liệu vô cũng không được. Cho nên thi tại lớp là phải có kiến thức tổng quát, thi tại nhà nghiên cứu sao nghiên cứu, nhưng viết bài tại nhà nghiên cứu, còn thi tại lớp là dứt khoát. Và không có cái trường hợp là làm bài thiêu tố. Có trường hợp ơi, cho bài làm bài thiêu tố nữa. Một lớp 150 người hay là 300 người làm khoảng 30 cuốn tiểu luận thôi, chấm cho khỏe mà. Chấm cho khỏe. Nhiều người biết sao không có tên trong cái tổ này đi kiện, hầu đó con nhớ là con có trong cái tổ này danh sách đâu. Tôi biết ra vậy là coi như là đăng ký vô tổ này, trên thực tế thì cũng chẳng có tham gia gì hết. Xong rồi một người thì ghi tới 2-3 tổ, tên của mình trong tổ 1 có, tổ 4 có, tổ 5 có, thấy không? Cho nên nó là vì cái chất lượng đào tạo của sinh viên đó, gây như nhiều trường hợp vậy đó. Bắt đầu đi kiện, sao con không có, bắt đầu đi lục ra, mới trùng ra cô Nguyễn Thị Dết nằm trong tổ 2 có, nằm trong tổ 4 có, mà tổ 2 á thì coi như có 8 điểm à, mà tổ 4 á là 10 điểm, bắt đầu đi kiện tùm lum hết. Những vấn đề đó là những cái sai lầm của giảng viên, làm không đúng theo nguyên tắc giảng dạy của nhà trường. Cho nên nhà trường chấn chỉnh, chúng ta học từ xa thì đã đỡ. Còn chính quy bây giờ ràng buộc vô điểm danh nữa, vừa rồi điểm danh cấm thi quá chừng thấy không? Coi như là thay gì là cấm nghỉ quá 8 tiết là không cho dự thi. Lần đầu tiên nhà trường nâng lên 16 tiết, 16 tiết cũng cấm gần một nửa, buộc sinh viên phải đến trường. Mà họ lại sinh viên được ưu tiên, thầy tổ cho đại học chính quy, đến trường mỗi ngày mà không chịu học. Nên như cô Dung thì thông cảm, cơm áo gạo tiền cho bản thân, cho con cái, cho tiền điện, tiền nước, tiền rác. Ở thành phố mà nhiều khi tiền rác cũng phải trả, điều đó là đúng như thế. Nhưng mà đối với sinh viên chính quy ở chùa, mọi thứ là thầy lo, ba tánh đàn việc lo, nhưng mà rồi cũng đâu học, cấm quá chừng cấm. Cho nên đợt này nhà trường ráng vận hành, đưa sinh viên vô kỷ luật và học hành cho tốt. cho nên là sư Hoàng cũng lưu ý quý vị vậy đó. Còn môn của sư Hoàng quý vị ôn tập chưa? Sao? À, sư Hoàng ra nhiêu câu ha? 41 câu hả? 41 câu hay là nhiêu câu? Bao nhiêu? 141 câu. Quý vị học hết chưa? Đối với sinh viên khóa 7, sư Hoàng ra 80 câu, thời gian 40 phút. Cái đề sư Hoàng vẫn còn giữ. 80 câu mà và thời gian 40 phút và viết hai câu tự luận. Đó là đề của khóa 7 đó. Để sư Hoàng nói khóa 7 chuyên nghề. Đó là 80 câu 40 phút, sư Hoàng mở ngân đơn 80 câu 40 phút và hai câu tự luận. Một câu là vẽ biểu đồ về phong phái và một câu cho một câu tự luận nữa. Đợt này sư Hoàng cho nhẹ tay hơn mà chỉ cho nhẹ quá mức, nhẹ hơn nhiều á, 60 câu 60 phút là nhẹ quá mức rồi. 60 câu 60 phút nhẹ quá mức đi, và cho hai câu tự luận và chọn một trong hai. Hai câu tự luận chọn một trong hai thì quá dễ dàng rồi. Có nghĩa rằng đợt này như vậy là so với sinh viên khóa 7, sinh viên khóa 7 có người làm tròn điểm 40, mỗi người làm 38 điểm. Còn cái phần mà trách nhiệm là đánh đúng hết luôn. Cho nên với Hoàng rút kinh nghiệm, thay vì 30 giây một câu, bây giờ là 45 giây một câu, nâng lên chút xíu thôi. Thay vì đợt này đợt vừa qua là 60 phút 60 câu, bây giờ 60 phút phải 80 câu. Từ xa chúng ta sư thấy khối chính quy hả, đánh rẹt rẹt mới có 20 phút là đã xong hết rồi. 20 phút là xong trách nhiệm ấy. Thật ra đối với đề trách nhiệm này ai đã học qua rồi thì đánh rất là nhanh. Chứ khóa trước là sư Hoàng còn bét quần tô đen, tô khối để sư Hoàng chấm mấy. Còn đợt này là không, lấy cái viết chỉ đánh chéo trên câu A liền, rất khỏe. Còn nếu cái câu đó thấy xác định sai quần lại, đánh câu khác đánh chéo, rất dễ. Này chấm cực hơn là chấm mấy. Cho nên sinh viên làm rất nhanh. Bây giờ cái hướng của sư Hoàng ra đề vậy, quý vị thấy là dễ làm quá mà ai cũng có thể là kiếm điểm 30 điểm dễ dàng, đúng không? Giờ mấy câu tự luận vừa rồi khoa chính quy ra hai câu như thế này: trình bày quan điểm của Tân Nêu Sinh về ngũ sự đại thiên. Giờ cho đề, gọi là đề đó, để quý vị coi thứ gì quý vị làm được không. Và vấn đề ngũ sự đại thiên mà vấn đề quý vị không biết trình bày sao? Trước là phải không có đọc lại cái đề này, mà đọc lại cái gì? Nói quá rõ cái đề chuyện vậy mà cần gì phải nói qua một lần cũng biết nữa, cần gì phải ghi từng câu từng chữ. Cái đó là không có nên kêu cầu đọc lại đọc tới lui gì hết. Cái đơn giản vậy mà kêu cầu cái gì? Thứ hai, trình bày các quan điểm bộ phái về về thân trung ấm. Đó là hai câu, chọn một trong hai câu dễ dàng. Đợt này phải ra vài câu khác nữa. Quá chứ bây giờ ra, nếu bây giờ nói vậy quý vị chỉ gì chọn hai câu sao được. Trong khi đó khóa chính quy sư Hoàng cũng đâu có nói cái đề câu này đâu, hoàn toàn không nói. Sinh viên cho học mênh mông. Bây giờ khoa đào tạo từ xa thì phải cho thêm vài câu nữa, phải cho vài câu nữa. Trình bày quan điểm về Phật thân của Đại Chúng Bộ và Thiết Nhất Thiết Hữu Bộ. Trình bày quan điểm về Phật thân, trình bày quan điểm Phật thân của Đại Chúng Bộ và Thiết Nhất Thiết Hữu Bộ. Hai bộ phái này chúng ta phải biết về quan điểm về bộ phái Đại Chúng Bộ nói về thân Phật như thế nào. Thân Phật, tuổi thọ vô lượng, xét thân gì đó vậy đó. Của hai bộ phái như lớn thôi. Đại Chúng Bộ với Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đó là hai bộ phái lớn nhất đó. Và cho một câu nữa, nó cũng liên hệ đến cái bài, gọi là bài viết tại lớp. Trình bày quan điểm của Tăng Ni Sinh về quả vị A-la-hán của Thích Nhất Thiết Hộ Bộ. Câu này thì có đã ra trong cái đề thi viết chủ luận rồi, viết ra một phần. Như vậy thì quý vị về soạn cái sự thật mà không cho soạn trước, quý vị vô nhiều khi sư thấy cũng ngồi đó dí đâu được cái năm bể hàng à. Cho nên thà cho soạn mà có học còn hơn, với cho mong luôn quý vị không biết gì hết, biết đâu cái hai ba hàng để đó. Và một câu nữa, một câu nữa thôi, câu này sư Hoàng mới sáng tạo. Câu số 2 hả? Câu số 2 là hai câu thi rồi đó. Một câu nói về ngũ sự đại thiên, một câu nói về thân trung ấm của các bộ phái. Câu số 3 nói về Phật thân, quan điểm Phật thân của đại chúng bộ và thiết chứng thiếu bộ. Và câu thứ 4 là trình bày về quan điểm của Tăng Ni Sinh của chúng ta nè, đối với quan điểm là Thánh Quả A-la-hán của thiết chứng thiếu bộ. Những vấn đề này nó liên kết với nhau hết, trong đó có ngũ sự đại thiên đó. Quý vị mà học vững vàng ngũ sự đại thiên. Và thưa quý vị, vừa rồi nhà trường thi vào cao học thi tuyển và cao học á, trong đó có các câu về ngũ sự đại thiên. Sinh viên mà các khoa khác không học khoa riết đâu biết gì làm, chính vì vậy mà rớt đuổi đuổi luôn. Sinh viên các khoa khác, sinh viên từ khoa văn học, khoa Phật giáo Việt Nam, rồi mấy khoa khác không có học về triết học Phật giáo, không nắm vững vấn đề này, rớt, không biết gì làm luôn, không có khái niệm luôn. Trình bày về quan điểm của các bộ phái về quả phước cúng dường đối với Phật và Tăng. Về bộ phái nào nói cúng dường Phật có phước, bộ phái nào nói cúng dường Tăng có phước. Lấy ra 5 câu. Rồi, ra đề đợt này một câu tự luận trong 5 câu đó, soạn bài cho kỹ để học. Một hoặc hai câu chưa biết, rất có thể hai câu. Mình nói qua thôi chứ còn gì phải phải tập nghe, phải lắng nghe. Hôm trước chúng ta học tới đâu rồi? Hôm nay chúng ta học tiếp một chút xíu, học tiếp bài và chúng ta ôn tập. Hôm nay sư Hoàng chưa phải là dạy buổi cuối cùng, bởi vì tuần sau thầy Nhật Từ dạy nữa, cho nên để thêm một thầy Nhật Từ dạy nó cũng trống giờ lắm. Nếu mà thầy có dạy chăng là dạy cũng 4 tiếng thôi, còn quý vị cũng nên học thêm. Nên giáo quan cũng phải ráng dạy, chứ trên thực tế là ngày 24 là chủ nhật là sư Hoàng bắt đầu khai mạc khóa tu 10 ngày rồi. Nhưng mà sư Hoàng về đây để các vị trên đó lo, sư Hoàng dạy xong rồi sư Hoàng quay trên trở lại. Có nghĩa rằng là sư Hoàng vì lớp chúng ta, cho nên tạm thời để các vị đó khai mạc hướng dẫn một hai ngày gì đó, rồi sư Hoàng dạy xong rồi sư Hoàng lại trở lại. Khóa tu 10 ngày dành cho tập sự sa di. Dạy con, dạy thở còn thơ, dạy trò, dạy thở ban sơ, có đến chùa. Cho nên là có cái lớp, có khóa sa di tập sự 10 ngày, từ 24 đến mùng 4 âm lịch, 24 tháng 11. Nên sư Hoàng bận, tuy nhiên vẫn phải đến lớp ở đây để dạy. Chính không phải vì cái môn thành di thức luận, thành di thức luận thi kỳ sau vậy quý vị muốn nghỉ luôn hay là muốn học. Nghỉ kỳ tới kỳ sau thi, nhưng mà tuần sau muốn học hay muốn nghỉ? Học đi, học xong rồi mình muốn trình bày cái khó khăn của mình để cho thầy Nhật Từ, thầy lắng nghe, thầy hiểu rõ cái khó khăn của mình để thầy thông cảm, đúng không? Mình phải học, học rồi trình bày. Giác quan chưa có đề nghị liền đâu, để chờ hôm sau quý vị lên tiếng trước, để chờ quý vị lên tiếng trước với trình bày cái khó khăn của mình về cái môn học này, để rồi là để thầy Nhật Từ thầy quan hỷ. Cái sự thật bên khóa chính quy á, khóa chính quy chứ không riêng gì quý vị đâu, cũng khóc ròng thôi. Đánh trách nhiệm đó là đánh lụi, chứ nhiều thầy cô cũng không hiểu được nội dung mà làm. Nhiều thầy cô cũng đánh lụi thôi, trách nhiệm cho nên là buộc phải đánh hết, đánh mây rủi. Nhưng mà để giải thích, xác định câu đúng, rất nhiều thầy cô không xác định nổi. Cho nên nhiều thầy cô lấy cái trò chơi lật A, B, C, D, xả xuống trúng câu A, đánh câu A vô. Như vậy là không có kiến thức rồi. Cái đó là sự thật. Rồi 141 câu của sư Hoàng trong quá trình soạn đề thì giáo quan dĩ nhiên cũng phải có thêm một hai câu mới, chứ không phải là giống y nguyên như vậy ha. Chắc chắn là phải như thế thôi. Rồi chúng ta chuẩn bị học bài mới. Có thầy Chánh Thành Đạt hỏi giờ có một số vị không thi hết các môn, thi hai môn ba môn thôi, thì vậy thì sao? Thì rất đơn giản, thì thi môn nào thì có điểm môn đó, rồi không thi thì chờ kỳ sau đóng tiền thi lại. Đây cũng không có bắt phải đóng tiền học phí hết cho năm, mà chỉ cần đóng tiền thi lại thôi, rất dễ dàng, cũng không cần đơn trương gì, không cần đơn trương gì. Cái đây là mặc định nhà trường tự biết rằng là sinh viên học khóa 2 không được dồn xuống khóa 3, khóa 1 không được dồn xuống khóa 2. Giáo hoàng đã chỉ đạo cho nhân viên văn phòng với tinh thần như thế, không có việc gì nặng hết. Sinh viên đã ra trường, sinh viên đã ra trường dồn xuống, rồi nạp vô khóa 2. Và dĩ nhiên là danh sách đó cũng lập riêng, sẽ được thi song song với khóa 2. Và ai chưa đủ điểm thì lúc bây giờ đóng tiền thi lại, không cần phải đóng tiền học phí một năm, mà chỉ cần đóng 50.000 hay là 70.000, 100.000 gì đó theo nhà trường quy định rồi thi, rất là dễ. Đúng rồi, thiếu phần nào thì đóng phần đó. Ví dụ như môn của sư 2 phần mà thiếu phần tiểu luận thì đóng 50.000 tiểu luận để làm lại. Rồi chúng ta chuẩn bị học bài tiếp theo. Trước khi học bài mới cũng xác định với quý vị là cái ngày thi. Quý vị đã biết cái ngày thi chưa? Quý vị biết ngày thi chưa? Có gì đề nghị nữa không? Ngày đó là hợp lý rồi, không còn cái ngày nào khác. Nghĩa là 15-16 thi á là hợp lý rồi, phải không? Bây giờ không có tính ngày dương, nhưng tính ngày âm cho nó dễ nhớ. Tại vì mình sống là sống theo cái lịch âm. Bây giờ cái dương là bởi vì mình do sống theo cái phương Tây. Chứ đối với người Việt chúng ta, và nhất là người ở trong chùa nữa, là tính theo ngày âm để dễ nhớ. Thì những ngày đó là ngày rằm 30, quý vị cúng hội cúng gì đó không không? Cho nên mình tính theo ngày âm đây cho dễ. Mùng 8 sư Hoàng ra ở ngoài Hà Nội, mùng 10 bắt đầu thi, 11, 12, 13 dòng vô. Bắt đầu 15 đây thi, 15, 16 thi 2 ngày, như vậy Hà Nội sẽ thi trước. Đó là sinh viên khóa 1 chúng ta, còn sinh viên khóa 2 thi trước nữa rồi. Ngày đó là hợp lý rồi, không còn cái ngày nào khác hơn nữa đâu. Đó là nộp thi thì thi tại lớp trước Tết, nộp tiểu luận là sau Tết, vào tuần đầu tiên của năm 2013. Ngày đầu tiên đi học là ngày đầu tiên nộp tiểu luận. Dĩ nhiên cũng du di trong 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Thì trong 2 ngày đó quý vị là các vị tu trưởng thâu, xong rồi là sau cái ngày đó là nộp tiểu luận cho nhà trường, không có kéo dài hơn nữa. Thầy sư đã ký vô văn bản hứa với thầy Phước Đạt rồi, ký vô văn bản cam kết với thầy Phước Đạt sau cái ngày đó là phải nộp tiểu luận cho nhà trường. Thầy nói tại sao cái khoa đào tạo từ xa khác chứ, nói dĩ nhiên phải khác chứ sao giống được. Thầy nói tại sao khác, nói dĩ nhiên khác là lẽ đương nhiên. Đào tạo từ xa họ bận rộn bao nhiêu trong công nghìn việc, chuyện cơ quan, chuyện chùa, chuyện nhiều, họ không có điều kiện cho nên từ xa, cho nên phải tạo điều kiện, mà điều này nó hợp lý. Thầy đồng ý. Chúng ta học cái chi nữa ha? bữa học tới đâu rồi? Tập trung học bài. Hôm nay không có tài liệu thì chúng ta cũng học, cứ lấy học đại bài nào đi. Sư nhớ là hôm trước đã học xong hết các bộ phái của Phật giáo Đại Chúng Bộ. Bây giờ chúng ta học sang cái chi nhánh thứ hai, là của chi nhánh của Thượng Tọa Bộ. Phần C với phần A là phần giới thiệu tổng quát, phần B là phần giới thiệu quan điểm của Đại Chúng Bộ và các chi phái, phần C là phần quan điểm của Thượng Tọa Bộ và các chi phái. Cho nên trong cái khung tổng quát của chương trình học này chia thành 3 phần: phần A, phần B và phần C. Phần C tính theo số thứ tự bài là đã tới bài 9 rồi. Quan điểm của thuyết nhất thiết hữu bộ. Rồi cái gì không có bài thì cũng cứ mở máy xuống dễ coi. Sư Hoàng thấy các thầy cô làm sao nó sáng, mà sao cái máy Sư Hoàng chiếu này nó không sáng hay nghĩa ha? Phải không? Sư Hoàng chẳng hiểu tại sao nó không sáng. Quan điểm của thuyết nhất thiết hữu bộ. Thưa quý vị, đây là bộ phái có tầm cỡ nhất trong 20 bộ phái. Không riêng gì là nó có tầm cỡ ở trong cái nhóm được tách ra theo truyền thống Theravada, mà nhìn một cách tổng quát nó cũng là một bộ phái có tầm cỡ nhất. Nó có tên là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, gọi tắt là Hữu Bộ, tức là bộ phái nói về tất cả các pháp là có. Thiết là nói, nhất thiết là tất cả. Hữu bộ tức là bộ phái nói về tất cả các phái có, gọi tắt là hữu bộ. Còn được gọi là thuyết nhân bộ hay là tác bà đa bộ. Sở dĩ tác bà đa bộ đó là nói, đó là phiên âm. Phiên âm chữ Savatthi Vada, phiên âm là tác bà đa bộ. Cái chữ này là được lấy từ trong Thập Bát Bộ Luận ra, cho rằng mọi sự vật, các pháp, hiện tượng đều tồn tại, đều tồn tại trong ba thời. Vốn nó trích từ cái gốc chữ là Savam Asti. Savam Asti nghĩa là tất cả đều có. Và bộ phái này là xuất thân từ Tharivada. Chữ Tharivada vốn nghĩa là nguyên thủy, hay là nguyên gốc. Hòa thượng nhất hạnh của chúng ta đó, hòa thượng không dùng chữ nguyên thủy, dùng là nguyên chất. Nguyên chất, cái gì mà gốc rễ. Sự thật chữ nguyên thủy là nó cũng mới xuất hiện với Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1950 mấy thôi, khi Ngài Hòa Tông từ Campuchia mang Phật giáo Campuchia về. Lúc bấy giờ mới thành lập Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy, lấy cái tên là Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy. Cái chữ nguyên thủy thì nó không còn nữa đâu. Đúng là Thượng Tọa Bộ là đúng hơn. Thượng Tọa Bộ là dùng chữ Hán. Chữ nguyên thủy là do từ Việt. Chứ quý vị mà lật trong Đại Chánh Tạng thì không có chữ nguyên thủy bộ trong đó. Đại Chánh Tạng bằng tiếng Hoa đó là không có cái chữ nguyên thủy, mà chỉ có Thượng Tọa Bộ thôi. Bộ phái này là bộ phái lớn mạnh nhất trong các bộ phái, và ảnh hưởng của nó rất là lớn đối với tư tưởng Phật giáo Đại Thừa sau này. Chứ không phải rằng là chỉ có Mahasanghika là Đại Chúng Bộ, là nền tảng, là tiền đề cho Đại Chúng Bộ không đâu, cho Đại Thừa không đâu, mà ngay cả bộ phái này làm tiền đề cho Đại Thừa sau này. Ví dụ Đại Chúng Bộ không có chủ trương có thân trung ấm, nhưng bộ phái này chủ trương có thân trung ấm. Quý vị đọc kinh điển Đại Thừa khắp nơi, chỗ nào cũng nói thân trung ấm, đặc biệt là Kim Cang Thừa nói đến thân trung ấm. Nhưng mà trong Đại Chúng Bộ có không? Đại Chúng Bộ là chủ trương là không có thân trung ấm,
và ngược lại bộ phái này là chủ trương của thân rung ấm. Cho nên tuy nhìn một cách cạn cờ thì thấy rằng giống như nó đối lập với đại chúng bộ, và đối lập với đại thừa, nó đối lập với đại thừa Mahayana, nhưng trên thực tế nó cũng có nhiều quan điểm làm nền tảng để đại thừa sau này hưng khởi phát triển. Bộ phái Sāvatthivada này là bộ phái hoàn bị về tam tạng, nhất trong 20 bộ phái. Ngay cả đại chúng bộ cũng không có hoàn bị về tam tạng, còn bộ phái này hoàn bị về tam tạng, có kinh luật luận đầy đủ, ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Và sự hình thành và phát triển của nó kéo dài mãi cho đến khi bộ Câu Xá ra đời. Và đó cũng là bộ đánh dấu đỉnh cao của quan điểm bộ phái. Trước bộ phái, trước Câu Xá ra đời thì nó gồm có 7 bộ luận tiền thân cho Câu Xá. Ở đây nói về tam tạng kinh tạng gồm có 4 bộ A Hàm. Quý vị, A Hàm là tài sản chung, A Hàm là tài sản chung của tất cả các bộ phái. Tuy nhiên trong bộ phái này, bởi vì nó phát triển tăng chúng rất là đông, trải dài trên nhiều khu vực, và với cái nhân tài khá đông của bộ phái này, cho nên họ lại có cơ hội viết lách sao chép. Cái thời bây giờ cái nhóm nào mà đông là cái nhóm đó gây ảnh hưởng, bởi họ có nhân sự, họ sao chép tranh văn và phổ biến trong cái bộ phái đó. Cái đâu phải như bây giờ in ấn ra ai cũng có thể sử dụng đâu, mà do cái truyền thống thầy truyền trò, trò truyền cho đệ tử nữa, mà cái bộ phái Sāvatthivada này với nhân sự rất đông, trải dài khắp lưu vực Ấn Độ, và nó đi ngược lên phía bắc cái khu vực mà con đường tơ lụa đó, thì bộ phái này đã đóng vị trí trên đó, làm cái vai trò là kết nối giữa các gọi là đoàn thương buôn với các tu sĩ, và từ đó đem Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Bộ phái này đóng vai trò rất lớn, thưa quý vị. Nên A Hàm là tài sản chung, tuy nhiên là bộ phái này đã hoàn tất, tức là đã sao chép kinh văn và phổ biến trong cái truyền thống của họ, có 4 bộ, đó là Trường A Hàm, Trung A Hàm và Tăng Nhất A Hàm và Tương Ưng. Thứ nhất A Hàm, Tạp A Hàm là ra đời vào cái khoảng sau, thưa quý vị. Cho nên khi nói đến Tạp A Hàm, năm bộ A Hàm là cái bộ Tạp A Hàm, là cái bộ mà nó được đánh dấu một cái giai đoạn là hỗn hợp tư liệu, và có một số bản kinh không được xếp vào kinh tạng, nhưng lại tương ứng với các kinh trong tiểu bộ của hệ Nikaya, từ Bổn Sanh, Thí Dụ, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Bách Dụ, Thiên Dụ Tập, A Dục Vương Tập. Khi nói đến A Dục Vương Tập, chứng tỏ rằng là cái bộ phái này họ đã bắt đầu để ý đến sử liệu, trong khi truyền thống Phật giáo Ấn Độ họ chú trọng đến cái thành quả tâm linh, và với cái quan điểm là vô ngã, nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, như là các thiền sư Trung Quốc, Việt Nam, cho nên ít có ai để lại di cảo sáng tác, hầu như là không có để lại gì hết, tu tập chứng đắc thánh quả xong rồi ra đi. Nhưng bộ phái này họ chú trọng đến kinh văn, cho nên họ đã biên tập cuộc đời sự nghiệp của A Dục. Cho nên A Dục Vương Tập là cái có thể được xem như là bộ sử đầu tiên của Phật giáo Ấn Độ. Tập này ra đời khi Mù La Sāvatthivada ra đời. Mù La được gọi là căn bản, chữ Hán gọi là căn bản gốc. Cho nên chữ Mù La Sāvatthivada được dịch là căn bản thuyết nhất thiết khởi bộ. Và bộ phái này là bộ phái con của Sāvatthivada, nhưng trong hệ thống 20 bộ phái này không có đề cập đến. Nhưng trên thực tế bộ phái Mù La Sāvatthivada tồn tại và nó ảnh hưởng đến Phật giáo Tây Tạng. Kính thưa quý vị, Phật giáo Tây Tạng chịu ảnh hưởng Phật bộ phái Mù La Sāvatthivada nặng nề đến độ lấy bộ luật của Mù La Savatthivada làm bộ luật cho chư tăng học. Cho nên Phật giáo Tây Tạng là một bộ phái, thưa quý vị, là một bộ phái tổng hợp, tổng hợp tất cả các truyền thống. Chính vì vậy mà khi đối chiếu so sánh các luận thư thì không có một cái quốc gia nào mà có được cái bộ gọi là Đại Tam Tạng đồ sộ như Phật giáo Tây Tạng hết. Tất cả kinh thư của các bộ phái hầu như đều có mặt: Vô Trước Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng, Nhiệt Xứng, Long Thọ Mã Minh gì, tất tần tật đều có. Và một thời kỳ từ thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, các vị Pháp Vương ủng hộ Phật Pháp cho các vị cao tăng vượt qua nối tiếc đến Ấn Độ học kinh và dịch kinh, rồi sau đó mang kinh trở về Tây Tạng. Chính vì vậy bây giờ nếu đem so sánh Đại Tạng Kinh của Trung Quốc, của Nhật Bản cũng không thể nào mà có thể nói là so tương đương một phần nào với của Tây Tạng đâu quý vị. Toàn bộ còn có Phật giáo Ấn Độ còn bị cái nạn hủy diệt khi Hồi giáo xâm nhập Ấn Độ, họ đốt cháy cái thư viện Nalanda, cháy từ 3 tháng đến 6 tháng trường. Nhưng trong khi đó ở Tây Tạng thì không có cái nạn diệt pháp. Ở Trung Quốc còn có nạn Tam Chu Nhất Võ, tức là 4 thời kỳ Phật pháp bị tuyệt diệt. Tuy nhiên là mới diệt tăng thôi chứ chưa có đốt sách cho học trò như là toàn thừa Tần Thủy Hoàng, chưa có đốt sách cho học trò. Tuy nhiên Phật pháp vẫn bị mai một. Còn trong khi đó Phật giáo ở Tây Tạng có một thời kỳ cũng có những hát vương pháp pháp, nhưng mà Tam Tạng họ vẫn giữ nguyên cho tới bây giờ. Luật Tạng, bộ luật này lấy thập tụng luật gồm 263 giới, là bộ luật có số giới nhiều nhất trong 6 bộ luật dành cho chư tăng. Tức là bộ luật nói rằng là khi ngài Ubali đó, cái truyền thuyết rằng là ngài Ubali phải tụng 10 lần. Khi chiếc tập cái điển là thứ nhất, ngài Ubali phải tụng 10 lần. Nên gồm có gọi là thập tụng luật gồm 263 giới, là bộ luật có số giới mà nhiều nhất trong 6 bộ luật đó. Và đồng thời bộ luật này nó chia thành 10 nhóm. Nó chia 10 nhóm. Còn tứ phần luật thì chia thành 4 nhóm, nên chia 10 nhóm. Luận Tạng thì bộ phái này được chia thành, nhìn một cách tổng quát, Luận Tạng nó hình thành trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thành lập 7 bộ. Bởi vì Theravada có 7 bộ cho nên bộ phái này muốn chứng tỏ rằng tôi có khả năng tương đương và tầm vóc như các vị, cho nên cũng đã tạo ra 7 bộ luận tương xứng với Theravada. Bên Theravada có bộ Dhammasangani được dịch là pháp tụ, tiếng Anh là Classification of Phenomena, tức là sự phân loại các pháp. Tụ là nhóm, tức là chia thành nhóm, nhóm 3 pháp, 4 pháp, 5 pháp. Thì bên truyền thống thuyết nhất thiết hữu bộ thì cũng có bộ gọi là pháp uẩn túc luận, cho rằng do ngài Đại Mục Kiền Liên sáng tác. Cũng cho là thôi chứ bây giờ mình đâu có biết được. Không biết rằng Đại Mục Kiền Liên đó là người, mà chắc chắn không phải Đại Mục Kiền Liên thờ Phật. Tên trùng tên rất là nhiều, thưa quý vị. Tên trùng tên rất là nhiều. Bộ thứ hai là Vibhanga của Theravada, dịch dịch là phân tích bộ. Thì bên Savatthivada cũng có bộ là tập dị môn túc luận, cho rằng là ngài Sariputta sáng tác. Thưa quý vị, sự thật những bộ luận cho rằng ngài Sariputta hoặc là Moggallana v.v. ý đó để tôn vinh cái hình ảnh vị thầy của mình, những vị có công trong cái thời Phật còn tại thế, các vị đó đã nắm bắt được các pháp và xếp xếp lại một cách cái hệ thống. Chứ trên thực tế thời đó các vị thánh đệ tử không có gọi là phân chia phân tích gì hết, mà các vị chỉ làm một cái công việc tập hợp lại cái hệ thống và có thể giảng giải chi tiết rành mạch. Khi Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, này Mục Kiền Liên, này A Nan, nay ta đã già, lưng ta đã đau, ta mỏi mệt, các ông giảng thế cho ta. Lúc bây giờ các vị chỉ làm cái chức năng là hệ thống hóa hoặc là giảng giải chi tiết. Chúng ta phải hiểu cái giai đoạn luận đầu tiên của Theravada là vậy. Và sau này, tức là giai đoạn luận trong kinh, và sau này giai đoạn luận của luận, và sau này là sớ luận. Bộ luận thứ ba là Buddhakalabhanyatti, được dịch là nhân thi thiết luận, tức là nói về cái con người, phân loại con người. Classification là phân loại, cái designation là cái gọi là cái con người. Buddhagala tức là nói về con người, Bhanyati tức là cái khái niệm. Khi nhìn về con người hay là nhìn về gọi là một cái cá thể chúng sinh, sự thật đối với cặp mắt của bậc thánh, ta thấy đó là chỉ một cái giả hợp mà thôi. Thì bộ luận của Savatthivada cũng có một bộ luận tương đương, đó là thi thiết túc luận. Tên Nhất Trí sáng tác bởi ngài Ca Chiên Viên hay là Ca Chiên Viên Ni Tử Kajjana Ni Buddha. Qua những cái việc này, quý vị thấy trong cái giai đoạn đầu, người Trung Hoa người ta cũng đã nỗ lực hết sức mình, chữ nào phiên âm được thì giữ nguyên. Ví dụ mình đọc chữ này, đó là người Hoa ta đọc sát với cái chữ đó. Còn chữ tử là Buddha đó, tức là chữ dịch đó, ta vừa phối hợp giữa phiên âm và dịch nghĩa tạo ra một cái từ mới. Bộ thứ tư là Dhatukatha của Theravada, chứ nghĩa là discussion with reference to elements hay là speech of elements, nghĩa là thảo luận. With reference to là tham khảo với, thảo luận về các cái gọi là các cái yếu tố. Yếu tố này mình dịch gọi là giới đó, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nhìn theo góc độ nhà Phật chỉ là các yếu tố mà thôi, các yếu tố để được gọi là con người. Sáu căn, sáu trần, sáu thức đó là do các yếu tố nó ráp lại, mình gọi là con người, đúng không? Cho nên nhìn cái đa tu tức là chỉ cho các cái thành phần, các yếu tố mà thôi. Dịch sang chữ Hán là giới thuyết, tức là nói về các giới đó. Thuyết là nói về các giới, giới phải là giới luật, mà đây là nói về các yếu tố. Cho nên khi hỏi quý vị 18 giới, thế nào là 18 giới? Không phải là giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, mà 18 giới phải nói là 6 căn, 6 tròn và 6 gì? 6 thức. Truyền thống nguyên thủy đầu tiên chỉ nói 6 thức thôi, không có nói đến 8 thức, đúng không? Nói đến 6 thức. Và truyền thống của các bộ phái của thời kỳ đó cũng nói 6 thức, chưa phát triển đến thành di thức luận, là một bộ luận hoàn thiện nói về cái hệ thống tâm lý. Mới nói mặt na, mới nói a la da, nói sự vận hành của tâm khi nó chấp thủ như thế nào, nói sự vận hành của tâm khi nó lưu trữ tư liệu như thế nào. Trong cái thở mà giai đoạn đầu nói đến 18 giới thôi, thì sâu càng sâu tròn 6 thức, chứ không có nói hai thức kia. Còn được dịch là nguyên chất ngữ không, cho nên cũng một cái từ đó mà dịch chữ nguyên chất ngữ rất là khó hiểu. Chữ cha tha đó là discussion, là cái câu chuyện, nên cái gì dịch là ngữ. Còn đa tu là giới, cái gì dịch là nguyên chất, nghĩa rằng là thành phần, là yếu tố. Cho nên mình hiểu sát nghĩa thì mình cũng dễ hiểu đó, chứ không phải không đâu, phải không? Đa tu là thành phần, là yếu tố, dịch là nguyên chất, hay là một cái chất liệu nào đó. Bên Savatthivada có một bộ luận là giới thân túc luận, đa tu gà già. Bộ luận thứ năm của Theravada là Kathavathu. Katha như quý vị thấy là câu chuyện, không? Vathu là sự việc. Tiếng Anh thì chính là voice of controversy, là những quan điểm tranh luận hay là những quan điểm dị biệt. Dịch sang tiếng Việt là luận sự. Các sư Theravada dịch là ngữ tông, chỉ Katha là ngữ, cái thay là ngữ discussion nè. Còn vách thu là cái câu chuyện, và cái dị dịch là tông, nó nhiều khi nó cũng hơi khó hiểu một chút xíu. Là những điểm dị biệt thì bên này có một bộ tên là Phẩm Loại Túc Luận, nội dung nó cũng có những điểm rất tương đồng. Bộ thứ sáu là Yamaka, The Book of Peace, dịch là song đối. Kinh Pháp Cú phẩm đầu tiên cũng vậy, nói về gọi là từng cặp thiện ác, tốt xấu, trắng đen, phải quấy, luân hồi, sinh tử vân vân, nói về các cái cặp phạm trù đối đãi, gọi là song đối. Thì bên Savatthivada có bộ gọi là Thức Thân Túc Luận, sáng tác bởi Deva Saman. Bộ luận thứ bảy là Bhatthana, là bộ luận nói về các duyên, The Book of Relations, các duyên, dịch là Phát Thú Luận. Cái gì Phát Thú Luận, cái dịch thoát nghĩa như thế này là phát khởi cái tâm vượt thoát, đưa ra cái hướng cao thượng. Chữ thú này không phải là thú là cái con thú, mà thú đây là cái con đường. Nên chữ Hán có nhiều chữ, nó cũng quý vị phải biết chữ thú này là con đường, chẳng phải thú là súc sinh đâu. Ví dụ như thú hướng niết bàn, tức là cái con đường hướng đến niết bàn đó, không? Cho nên Phát Thú Luận, bộ luận này nói đến 24 duyên. Theravada ở trong phòng sư hoàng có cái quạt đó, cái quạt mà miếng điện treo ngay giữa phòng đó, thì các sư Theravada đã chỉ 24 duyên, tức là mỗi một sự vật hiện tượng hình thành, không phải một duyên, hai duyên, ba duyên, bốn duyên theo truyền thống của câu xá, chỉ nói bốn duyên là nói bốn duyên ngắn thôi, ngắn gọn. Còn Theravada nói đủ là phải 24 duyên. Nhiều khi một sự vật sự việc nó hình thành phải do 4 duyên, 5 duyên, 7 duyên, 10 mấy duyên, và liệt kê hết như vậy tới 24 duyên. Khi sư hoàng ở bên Miến Điện, có một vị sư nói rằng ngài thường tụng cái bộ luận này, và khi tụng là chư thiên xuống hầu. Sư hoàng nghĩ điều đó cũng rất đúng thôi, giống như quý vị tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Pháp Hoa, chư thiên xuống hầu là bình thường. Tụng mình có oai đức, có giới hạnh, chí thành, chư thiên đến nghe, cũng giống như mình tụng hay quá, các chị mà các thầy cô đã tụng kinh hay, sư hoàng đứng ngoài sư hoàng nghe đó. Nhiều khi mình lỡ mình không vô kịp rồi, thấy tụng kinh hay quá mình đứng ở ngoài nghe, bộ mình tu cũng ngoan lành vậy thì mình ngồi đó, mình người chết rồi mình gọi là chư thiên phi nhân đến nó nghe. Và nhiều khi nó cũng có linh nghiệm nữa, nhiều chùa đến khi mà hết cơm tụng cái bộ này, chư thiên họ nói rằng nguyện đem công đức này hồi hướng để cho kêu gọi Phật tử đem một phẩm thực tế cúng dường cho chùa, thì chư thiên họ biết rằng cái ước nguyện của chư tăng biết như vậy, họ cũng vận động. Thì giống như bên truyền thống đại thừa chúng ta tụng kinh Kim Cang à, ma quỷ gì đó, rồi tụng kinh Kim Cang, thỉnh Bát Bộ Kim Cang xuống, Bát Bộ Kim Cang xuống thiệt. Tụng kinh Pháp Hoa, kinh quan trọng là lòng thành và chí tâm tụng, thì cũng có các bậc chư thiên hộ pháp phi nhân ta nghe kinh và ta hộ trì. Cho nên kinh nào cũng được, đối với sư hoàng tụng kinh nào cũng linh hết, không thấy kinh nào mà không linh. Tụng kinh nào cũng linh, mà bộ tụng kinh truyền thống nào cũng linh, đúng quy định đúng không? Quan điểm của giáo hoàng đúng không? À, đúng như được rồi. Cho nên quý vị về tụng kinh không nhất thiết tụng một bộ, mà bất kỳ bộ nào quý vị muốn nghiên tầm nghĩa lý nhà Phật, tụng chí thành, vừa để am hiểu lời kinh và để mình tụng, mong rằng những ai có duyên nghe được cái lời kinh này để họ phát khởi tâm hướng thượng, tâm bồ đề là được hết. Đó làm chúng ta tu trong khi tụng kinh rồi. Và đó là giai đoạn 1 của Savatthivada. Nếu so với Theravada, giai đoạn này là giai đoạn 2 rồi. Nhưng đối với Savatthivada đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là giải thích nghĩa kinh. Bắt đầu ví dụ như Vipassa, tức là Tỳ Bà Sa, rồi sau đó Mahavipassa là bộ Đại Tỳ Bà Sa. Như vậy cái giai đoạn mà Đại Tỳ Bà Sa xuất hiện, thưa quý vị, đó là cái giai đoạn mà kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư tại Phật giáo tại Ấn Độ. Thông thường chúng ta học 6 kỳ kiết tập kinh điển, đó là theo quan điểm Theravada. Chúng ta học khách quan tại Ấn Độ là đã 4 kỳ rồi. Thông thường chúng ta học theo Theravada cho nên chúng ta nói Ấn Độ chỉ 3 kỳ. Cái gì nữa? Một kỳ nữa ở Tích Lan, rồi 2 kỳ ở Miến Điện. Đó là chúng ta học theo sử liệu Theravada. Còn chúng ta học một cách khách quan là chúng ta phải tính cái kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư dưới triều đại của vua Ca Nị Xá Ca. Vua Ca Nị Xá Ca là được gọi là một vị hộ pháp minh quân đệ nhị trong suốt chiều dài lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Đầu tiên là vua Asoka, kế là vua Ca Nị Xá Ca. Ông vua Ca Nị Xá Ca tổ chức kiết tập kinh điển lần thứ tư, và đây là kỳ kiết tập kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Tất cả kinh điển của Phật giáo Đại Thừa được khắc trên bản đồng và chôn ở dưới tháp, trở thành là bảo vật, chôn trong tháp, chôn dưới chân tháp và cho quân lính canh giữ. Đây là thời kỳ kiết tập bằng chữ viết tại Ấn Độ đó. Và thời kỳ này Ngài Thế Hữu là chủ trì cho kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư này. Mà Ngài Thế Hữu là ai thưa quý vị? Ngài Thế Hữu là ai? Ngài Vasumitra sáng tác vị Bộ Tông Luân Luận này, chủ trì cho kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư. Và Ngài Mã Minh Advagosa sáng tác bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Quý vị học chưa? Học chưa? Chừng như học rồi mà. Học rồi mà do không có người dạy nên bỏ đi. Bộ luận này là trong chương trình là có được học, nhưng do lúc bấy giờ các thầy không sắp xếp thời gian dạy cho nên được thế vào cái môn các tông phái Phật giáo Việt Nam. Đúng ra bộ luận này được cơ cấu vào chương trình học gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Ai muốn đi theo con đường Đại Thừa phát khởi tín tâm theo niềm tin Phật giáo Đại Thừa mà không đọc bộ luận này coi như là thiếu căn bản. Bộ luận này hết sức căn bản, và Ngài Mã Minh được mời đến làm phó luận chủ của kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư này. Cho nên sự thật học khoa triết cũng có nhiều ưu thế. Những bộ luận quan trọng của các bậc đại luận sư là được đem ra học mà chúng ta học không tới nơi thôi. Giống như kinh Lăng Già đợt vừa này bỏ là cái bộ kinh mà do Ngài Bồ Đề Đạt Ma lúc bấy giờ nó thịnh hành ở Ấn Độ, và bắt đầu những vấn đề duy thức học đã được trình bày trong đó rồi. Khi Ngài mang qua Trung Hoa làm cái cuốn kinh gọi là giống như là làm cái pháp khí để truyền cái tâm ấn, khi giao lại cho người sau, người nắm vững cái tâm tông của mình, đi theo đường lối của mình, lấy đây làm bảo vật, thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mang qua Trung Hoa trao cho nhị tổ Hiền Quang Hoài Khả. Nhưng chúng ta bởi vì thầy Hạnh Bình thầy không có chịu dạy cho nên rồi chúng ta lại chuyển sang cái môn khác, đó là cái môn lịch sử Phật giáo báo chí Việt Nam. Chúng ta phải hiểu được cái quy trình, cái cơ cấu của chương trình chúng ta học rất bài bản chứ không phải không đâu, mà do các thầy mình vì không dạy được, hoặc là người dạy không triển khai hết mà thôi. Những bộ luận quan trọng là đem ra hướng dẫn dạy cho quý vị. Cho nên vào cái thời điểm này là bộ luận Đại Tỳ Bà Sa được ra đời. Và giai đoạn thứ ba là triển khai các cái góc độ chi tiết về tâm và tâm sở. Rất nhiều bộ luận ra đời, và đỉnh cao của nó đó là bộ luận Câu Xá cho ngài gì? Ngài Vô Trước hay Thế Thân, Asanga hay là Vasubandhu? Ai? Vasubandhu. Thầy Mạnh Thác, thầy làm luận án tiến sĩ triết học của thầy ở Mỹ là Triết Học Thế Thân. Quý vị phải mua cái cuốn này, thỉnh cái cuốn này, tiền cuốn này để mà nghiên cứu về triết học thế thân như thế nào. Hôm nay chúng ta không có thời gian, nhưng ít ra quý vị cũng phải biết cái khái niệm. Một ngày nào chúng ta hết học rồi có thời gian nghiên cứu được bổ túc kiến thức của mình. Nếu mà ông thế thân bình thường thì làm sao thầy Thác viết được một cái luận án tiến sĩ về triết học thế thân? Và từ câu xá luận này bắt đầu, ngài cũng chính ngài Thế Thân đã triển khai 75 pháp thành 100 pháp. 100 pháp đó cũng là đánh dấu sự chuyển biến sang Đại Thừa và xếp luận thư đó thuộc Đại Thừa. Cũng với 75 pháp đó nhưng mà theo khuynh hướng giải thích theo cái truyền thống của Sāvatthivada, được các vị xếp là Tiểu Thừa. Nhưng sau đó ngài thấy rằng cần phải phát triển thêm. Thật ra hai anh em Asanga với Vasubandhu, hai anh em sau này chính ngài Thế Thân, chính ngài Thế Thân đã chuyển sang Đại Thừa. Và truyền thuyết nói rằng lúc đầu tiên ngài Thế Thân cũng không ủng hộ quan điểm Phật giáo Đại Thừa đâu, và ngài tính tự vẫn bằng cách cắt lưỡi của mình để đền tội. Chứ có lẽ rằng trong quá trình tạo luận cũng có nhiều điều khích bác, cho nên ngài Asanga mới khuyên rằng là mình dùng cái lưỡi này để mình tạo tội thì mình cũng dùng cái lưỡi này để tạo phước, mới gì cắt bỏ nó. Cho nên ngài bắt đầu sử dụng cái trí tuệ của ngài đã viết ra Bát Pháp Minh Môn. Cho nên nếu mà cái công lao thì ngài Thế Thân vẫn là cái công lao vĩ đại, nhưng mà người có người anh Asanga, người anh Asanga, cho nên mình cứ ghép vô hai người. Chứ sự thật ngài Thế Thân và Vasubandhu vẫn là người tiên phong về viết các luận sớ nói về tâm, tâm sở, xét pháp niết bàn, tâm bất tương hành. Về quan điểm của họ đối với Tam Tạng thì họ đặt nặng luận tạng hơn kinh tạng. Chính vì vậy luận thư thời kỳ này ra đời rất là nhiều. Quan điểm này thì gần giống với quan điểm Theravada ở Miến Điện. Các sư ở Miến Điện học A Tỳ Đàm rất giỏi, bởi vì các vị cho rằng kinh tạng thì dụ cho người ta đến, luật tạng thì trói người ta lại, mà luận tạng thì giết người ta. Giết đây là giết cái bản ngã, chứ không phải là giết mà giết cái ngũ uẩn nữa, dù giết cái ngũ uẩn phàm, cái tâm phàm phu. Cho nên dụ ta đến đó là phải sử dụng phương tiện kinh. Luật tạng là trói cái ngũ uẩn phàm lại, nó điên đảo quá mà, phải luật tạng phải trói lại. Cái luận tạng là phân tích di chỉ cho ta thấy, để triệt tiêu đi cái tâm điên đảo, cái ngã phàm phu, cái ngã gọi là không thật kia mà chấp nó thật. Chính vì vậy họ đặt nặng về luận tạng, quan điểm này rất giống với quan điểm của Miến Điện. Ngược lại Tích Lan, Sri Lanka thì họ đặt nặng về kinh tạng. Vì sao? Bởi ngài Buddha Gosa là luận sư sớ giải bậc nhất của Theravada, và ngài đã sớ giải về kinh tạng rất là nhiều. Năm bộ Nikaya ngài sớ giải hết toàn bộ, thưa quý vị. Kinh tạng ngài sớ giải hết, luật tạng ngài cũng sớ giải, và luận thư thiểu ít hơn. Cho nên đi qua bên Tích Lan mà học thì rất giỏi về kinh tạng, và có thể một số vị đi về luật tạng, nhưng mà luận tạng thì không có giỏi. Bởi vì họ có cả cái ngôn ngữ gốc là ngôn ngữ Sinhali, và họ có được cái hệ Pali nữa. Sinhali nó khác với Pali đó quý vị. Giống như ở Ấn Độ nó có ngôn ngữ Pali nhưng vẫn có ngôn ngữ Devanagari, bây giờ là Hindi. Thì tương tự khi đi qua Tích Lan, mặc dù Tích Lan họ phải vay mượn ngôn ngữ Pali để họ tạo ra ngôn ngữ, cho nên là những ai mà học cái Pali mà từ Tích Lan học rất nhanh, bởi vì nó na ná 7-10. giống như là cái ngôn ngữ Tây Tạng. Ngôn ngữ Tây Tạng đó là cái gốc của nó, văn phạm của nó là ở Sanskrit. Bởi vì khi mà Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua Tây Tạng, ngôn ngữ Tây Tạng chưa hình thành, các vị vua phải gửi các cao tăng, thời bấy giờ là toàn là các cao tăng, học giả bấy giờ là cao tăng. Vì sao? Mấy sư chuyên tu cho nên đầu óc nó rảnh rang, đâu có vợ con cơm nước gì đâu, cho nên nó rảnh rang, cho nên mới trở thành nhà thành thông thái thật. Cái đó mình phải xét vào cái thời điểm. Cũng giống như cái chiều dài lịch sử Việt Nam của chúng ta, trong suốt cả ngàn năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, thậm chí thế kỷ 13, 14, lúc bấy giờ các chùa chiền tự viện đều là các trung tâm học thuật. Bởi vì các thầy cũng đều là những nhà chuyên tu rảnh rang, là có chữ có nghĩa. Còn ở đời thế gian là ăn mặc ở bệnh, cơm áo cỡ tiền, thời gian ở đâu mà trở thành nhà thông thái. Cho nên nơi nào có thầy thì ngay nơi đó biến thành cái trung tâm học thuật. Còn bây giờ thì khác rồi, thời đại ngày nay là khác ngày xưa lắm rồi. Và coi chừng thời đại ngày nay, cái vai trò người tu sĩ là hướng đạo tâm linh, là bậc thầy tri thức, là mô phạm vân vân, bị nhạt nhòa trong lòng quần chúng. Và người quần chúng trở thành là người lãnh đạo về phương diện tri thức đối với tăng ni. Đây cũng là một ý sự, cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, đúng không? Cho nên tu sĩ, hàng tu sĩ về tri thức không thể nào kém hơn người thế gian. Và đặc biệt về cái đạo hạnh tâm linh giác ngộ phải là bậc thầy của người cư sĩ. Nên tại sao biết bao nhiêu người dịch giả, biết bao nhiêu người học giả, họ dịch kinh viết sách, nhưng mà tại sao họ nói đạo không ai nghe? Bởi vì họ cũng rất nề nề và họ sống với thế trí biện thông, chứ không phải là sống với cái tâm rỗng rang giác ngộ như bạch nhật ở trên không. Đây là họ sử dụng cái văn tuệ thôi, chứ không phải là cái tu tuệ. Nó khác là khác chỗ này. Nếu tu sĩ chúng ta trong thời đại này mà chúng ta không có tu tuệ thì quả thật chúng ta thua hẳn cư sĩ về phương diện văn tuệ đó. Sao thầy, hết giờ chưa? Quá. Nghe nói rằng là khoa đào tạo từ xa, học là quên giờ. Học giống như là các bậc ngày xưa trong kinh điển Đại Thừa nói, các vị Bồ Tát bay đến thế giới của Phật A Xúc nghe pháp là dài như một tiểu kiếp. Đức Phật nói cả với pháp như một tiểu kiếp, nhưng mà các vị Bồ Tát chỉ nghe như là trong khoảng chừng bữa ăn. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Thì tự xét. Sao nói giờ, nếu quý vị muốn nghĩ thì stop here. Thì chẳng nghĩ dễ mà. Quan trọng là các vị phải tự nghiên cứu học bài, không? Sự thật mỗi lần giảng là quý vị có cơ hội mở mang kiến thức thôi. Phải không, cố định? Đúng rồi, mà quý vị muốn nghĩ thì nghĩ. Thỉnh đại chúng nghĩ. Trước khi hồi hướng cũng nhắc lại, mình phải có tinh thần học pháp, mình phải có tinh thần cầu học. Việc học là lợi ích cho bản thân. Dĩ nhiên các vị mà mắc kẹt cái chương trình ở nhà gì đó thì cũng nên đi về đón con đón cháu hay là ăn uống gì đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên suy nghĩ, nếu có thời gian điều kiện để học tập, để mở mang tri thức cho mình. Mình đến đây là cầu cái tri thức, chứ chưa nói nó cầu cái đạo giải thoát giác ngộ. Thế nên mình không có cầu mong thì làm sao mình đạt thành. Thế nên nhắc nhở quý huynh đệ chúng ta, ở đâu cũng vậy, ở chùa chiền cũng vậy, ở tịnh xá cũng vậy, ở bất kỳ nơi nào phải có cái tinh thần cầu học, phải không? Hôm nay cứ nói trễ một chút cũng không sao. Bởi vì sao? Thời tâm hải vô trễ, ra trễ, rồi sư phải nói những vấn đề ABCD thì mình phải học lại, bù thêm một chút. Nhiều người họ nói giờ đó họ lạy Phật không được, họ phải lạy tới 12 giờ đêm. Họ quy định lạy Phật 100 lạy mỗi ngày, mà ngày đó vì công việc đó họ lạy bù vào giờ khuya. Nhiều người cũng vậy, thay vì 11 giờ đi ngủ, nhưng mà hôm nay vì Phật sự ABCD cho nên phải ráng học tới 11 rưỡi để bù lại. Sáng phải thức dậy học, như vậy thì mới may ra mình mới sở hữu được một phần kiến thức nào đó, mới may ra mình mới thấm đẫm được Phật pháp. Còn chúng ta mà học Canh hết giờ rồi. Cái đó là cái tinh thần học tập rất là kém. Cho nên sư cũng nhắc nhở để cho quý vị phải lưu ý. Không sao, mình hết giờ, mình thiếu, mình kẹt giờ thì mình cứ lần lẽ đi ra. Không, mình không có nên kêu ríu này nọ, thể hiện cái tâm của mình. Vậy là dở lắm. Hồi hướng
nguyện đem công đức này hướng về quán tất cả đệ tử và chúng sanh.